Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với Em tóc đỏ ở trái nhà xanh nhé. Chương 13. Niềm vui của kỳ vọng. Đến giờ em phải vào may vá rồi, bà Marilla nói, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bước ra ngoài trời, hòa mình trong buổi chiều tháng 8 vàng ruộm nhấn chìm mọi thứ trong cái nóng. Con bé đã chơi với Diana lâu hơn nửa tiếng so với thời gian mình cho phép rồi, và giờ lại leo lên đống củi tán hiêu tán vượn tràng giang đại hải với Matthew trong khi nó biết quá rõ là nó còn phải làm việc nữa. Và dĩ nhiên anh ấy sẽ nuốt lấy từng lời của con bé như một kẻ ngờ nghệch chính hiệu. Mình chưa bao giờ thấy người đàn ông nào tỏ ra mê mẩn đến thế. Con bé càng nói nhiều, càng nói nhảm thì anh ấy rõ là càng thích thú. Angelie, con vào đây ngay cho ta, có nghe thấy không? Một chuỗi tiếng gõ không đều trên cửa sổ phía tây kéo En từ sân phóng vào nhà, mắt long lanh, má ửng hồng, mái tóc buông xõa chảy thành một dòng ánh sáng sau lưng. Ôi, bác Marilla, con bé hồn hển thốt lên. Tuần sau sẽ có một buổi picnic của trường học chủ nhật trên cánh đồng nhà ông Hammond Andrews, ngay gần hồ nước lấp lánh. Bà giám thị Bell và bà Rachel Lynn sẽ làm kem. Cứ thử nghĩ mà xem bác Marilla, kem nhé. Ôi, bác Marilla, con có thể tới đó không? Phiền con nhìn đồng hồ một cái, En. Ta bảo con phải vào nhà lúc mấy giờ? 2 giờ ạ, nhưng chẳng phải chuyện picnic đó thật tuyệt sao bác Marilla? Con có thể đi không ạ? Ôi, con chưa bao giờ đi picnic. Con đã mơ về picnic nhiều lần nhưng chưa bao giờ. Phải, ta bảo con về lúc 2 giờ. Và bây giờ là 3 giờ kém 15 rồi. Ta muốn biết vì sao con không vâng lời, En. À, con cũng cố hết sức rồi đấy chứ bác Marilla, nhưng bác không biết vùng đất hoang lười nhác kỳ diệu đến thế nào đâu. Và nữa, dĩ nhiên con phải kể cho bác Matthew nghe về buổi picnic, bác ấy thật là một người nghe đồng cảm, con có thể đi chứ ạ? Con sẽ phải học cách cưỡng lại sự quyến rũ của vùng đất hoang cái quái gì mà con gọi đó. Khi ta bảo con về vào lúc mấy giờ thì có nghĩa là con phải về vào đúng giờ đó, chứ không phải nửa tiếng sau. Và con cũng không cần phải dừng lại buôn bán về đường đi lối lại của con với những người nghe đồng cảm. Về buổi picnic, dĩ nhiên con có thể đi, con là học sinh của trường học chủ nhật và không có lý gì ta lại từ chối cho con đi trong khi tất cả các bé gái khác đều đi cả. Nhưng, En ấp úng, Diana nói mỗi người phải mang theo một giỏ thức ăn. Bác biết con không biết nấu ăn mà bác Marilla, và con sẽ không có bận tâm đến chuyện đi picnic mà không mặc áo tay phòng, nhưng con sẽ thấy xấu hổ khủng khiếp nếu đi mà không mang giỏ theo. Chuyện này cứ đeo đẳng tâm trí con suốt từ khi Diana nói đến giờ. Được rồi, không cần lo lắng nữa, ta sẽ nướng cho con một giỏ bánh. Ôi, bác Marilla thân yêu tốt bụng, ôi bác thật tốt với con, ôi con mang ơn bác thật nhiều. Sau khi ôi cả một tràng, En lao vào vòng tay bà Marilla và vui sướng hôn lên đôi má tái xám của bà. Đây là lần đầu tiên trong đời có một đôi môi trẻ con tình nguyện chạm vào khuôn mặt bà Marilla. Một lần nữa cảm giác ngọt ngào bất ngờ ập đến làm bà rùng mình. Bà thầm cảm thấy niềm vui lớn lao trước sự âu yếm bốc đồng của En. Có lẽ đó là lý do khiến bà nói cộc cằn. Này này, đừng có mà hôn bừa bãi thế. Tốt hơn là ta phải được thấy con làm đúng những gì mình đã nói. Về chuyện nấu nướng, ta định sẽ dạy con trong vài ngày tới. Nhưng đầu óc con cứ như trên mây vậy En. Ta đang chờ xem liệu trước khi ta bắt đầu thì con có thể điềm đạm hơn một chút và có học được cách giữ bình tĩnh hay không. Con phải giữ được bình tĩnh trong lúc nấu nướng và không dừng nửa chừng để đầu óc lang thang với đủ thứ sáng tạo. Nào, bắt đầu công việc may vá của con đi và phải hoàn thành xong cái khăn vuông trước giờ uống trà đấy. Con không thích may vá, En nói vẻ buồn thảm, tìm giỏ đựng đồ khâu của mình rồi thở dài ngồi xuống trước một đống nhỏ những mảnh vải hình thoi màu đỏ và trắng. Con nghĩ đến một số kiểu may có lẽ cũng hay, nhưng trong công việc may vá chẳng có chỗ nào cho trí tưởng tượng cả. Cứ hết mũi kim này đến mũi kim kia và có vẻ như ta chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Nhưng dĩ nhiên, con thà là En của trái nhà xanh làm công việc may vá còn hơn là En của chẳng nơi nào cả và cũng chẳng làm gì ngoài việc rong chơi. Dù vậy, con vẫn ước gì thời gian may vá cũng qua nhanh như khi con chơi với Diana. Ồ, chúng con đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bác Marilla ạ. Con phải tưởng tượng hồ bạn ấy hầu hết mọi thứ, nhưng con thừa sức làm chuyện đó. Về tất cả những mặt còn lại thì Diana quả thật vô cùng hoàn hảo. Bác biết mảnh đất nhỏ phía bên kia con suối chảy giữa trang trại của chúng ta và của ông Barry đấy. Nó thuộc về ông William Bell, và ngay ở một góc là một vòng tròn bạch dương, địa điểm lãng mạn nhất đây bác Marilla. Diana và con dựng một ngôi nhà đồ chơi ở đấy, tụi con gọi nó là vùng đất hoang lười nhác. Tên này chẳng nên thơ sao, con đảm bảo với bác là con mất nhiều thời gian lắm mới nghĩ ra được cái tên đó. con gần như phải thức trắng cả đêm. Rồi ngay lúc con sắp ngủ thiếp đi thì nó đột nhiên xuất hiện như một cảm hứng. Diana vui sướng khôn cùng khi nghe thấy cái tên. Chúng con đã đựng căn nhà rất thanh nhã, bác phải đến xem mới được. Bác Marilla, được không ạ? Chúng con có những tảng đá lớn phủ đầy rêu dùng làm ghế ngồi và các tấm ván gác từ cây này sang cây kia làm kệ. Chúng con để hết chén đĩa lên đó. Dĩ nhiên cái nào cũng bị vỡ mất rồi, nhưng tưởng tượng ra chúng lành lặn là chuyện dễ nhất trên đời. Có một mảnh đĩa đặc biệt xinh đẹp in hình một dây thường xuân hoa đỏ và vàng. Chúng con để nó trong phòng khách và ở đó còn có cả kính tiên nữa. Kính tiên thật đáng yêu như một giấc mơ. Diana tìm thấy nó trong đám cây sau chuồng gà nhà bạn ấy. Nó đầy các giải cầu vồng, chỉ là những giải cầu vồng nhỏ chứ chưa đủ lớn hẳn. Và mẹ Diana bảo rằng đó là mảnh vỡ từ cây đèn chùm trước kia của họ. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tưởng tượng những nàng tiên một đêm nào đó đã đánh rơi nó trên đường dự vũ hội, nên tụi con gọi đó là kính tiên. Bác Matthew sẽ làm cho tụi con một cái bàn. Ồ, tụi con đã đặt tên cho cái hồ nhỏ hình tròn trong cánh đồng nhà ông Barry là hồ liễu. Con đọc được cái tên trong đó trong một cuốn sách bác cho con mượn. Cuốn sách cảm động thật bác Marilla. Nhân vật nữ chính có đến 5 người yêu. Chỉ cần một người thôi con cũng đã hài lòng rồi, phải không ạ? Cô gái đó rất đẹp và trải qua nhiều thử thách lớn. Cô ấy có thể ngất xỉu dễ dàng vì bất cứ chuyện gì. Con sẽ thích bị ngất xỉu, phải không bác Marilla? Nó mới lãng mạn làm sao? Nhưng cho dù gầy đến thế thì con cũng vẫn khỏe như vong. Dù vậy con tin rằng mình đang mập lên. Bác có nghĩ thế không? Sáng nào khi thức dậy con cũng nhìn khuỷu tay xem có cái lúm nào xuất hiện không? Diana có một cái váy mới, tay áo dài đến khuỷu tay. Bạn ấy sẽ mặc đến buổi picnic. Ôi, con hy vọng thứ tư tới mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Con cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng được nỗi thất vọng nếu có bất cứ điều gì xảy ra ngăn con không đến được buổi picnic. Chắc rồi con cũng sẽ vượt qua được thôi, nhưng hẳn nhiên đó sẽ là một nỗi thất vọng suốt đời. Nếu sau này con có được dự cả trăm buổi picnic thì cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng không thể bù được mất mát lần này. Mọi người sẽ đi thuyền trên hồ nước lấp lánh. Và kem nữa, như con kể với bác rồi, con chưa bao giờ nếm thử kem. Diana đã cố gắng giải thích cho con nó thế nào, nhưng con đoán kem là một trong những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng. Anne, con đã huyên thuyên quả 10 phút đồng hồ rồi. Bà Marilla nói, nào, vì Chúa, hãy thử xem con có thể im lặng trong một khoảng thời gian tương đương được không? Anne im lặng như bà mong muốn, nhưng suốt những ngày còn lại trong tuần con bé nói cũng picnic, nghĩ cũng picnic và đến mơ cũng mơ về picnic. Hôm thứ bảy trời mưa và con bé giận dữ đến phát điên vì sợ rằng mưa sẽ kéo dài cho đến thứ tư, làm bà Marilla phải giao thêm ngay việc may vá cho nó bình tâm lại. Chủ nhật, trên đường từ nhà thờ trở về, Anne tâm sự với bà Marilla là thật ra nó đã náo nức đến lạnh cả người khi linh mục thông báo trên bục giảng về buổi picnic. Cảm giác dùng mình đó cứ chạy lên chạy xuống khắp lưng con bác Marilla à. Con đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dám thành thực tin tưởng cho đến khi buổi picnic thật sự diễn ra. Con không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi rằng chẳng qua chuyện này là do con tưởng tượng ra. Nhưng khi linh mục đã nói vậy trên bục giảng thì phải tin thôi. Con nặng lòng với mọi thứ qua em, bà Marilla nói kèm theo tiếng thở dài. Ta e rằng rất nhiều nỗi thất vọng đang chờ sẵn trong cuộc đời con. Ôi, bác Marilla, trông chờ thứ gì đó cũng là có được một nửa sự thú vị của chúng rồi. Em kêu lên. Có thể bác sẽ không có được chúng, nhưng không gì ngăn bác khỏi niềm vui khi trông chờ chúng. Bác Linh đã nói, phép lành là dành cho những người chẳng mong đợi gì vì họ sẽ không bị thất vọng. Nhưng con nghĩ không có gì để trông đợi còn tệ hơn cả thất vọng. Hôm đó, bà Marilla đeo chiếc ghim cài áo bằng thạch anh tím đến nhà thờ như thường lệ. Bà luôn đeo chiếc cài áo này đến nhà thờ. Có lẽ bà nghĩ thật báng bổ nếu bỏ nó ra. Cũng tệ như quên quyển kinh thánh hay bộ sưu tập đồng xu của mình vậy. Chiếc kim cài áo bằng thạch anh tím đó là tài sản quý giá nhất của bà Marilla. Mẹ bà đã nhận được nó từ một ông chú thủy thủ, rồi sau đó để lại cho bà. Nó được làm theo kiểu cũ, có hình bầu dục chứa một lọn tóc của mẹ bà, xung quanh dát một lớp thạch anh tím rất tinh xảo. Bà Marilla biết về đá quý quá ít để có thể đánh giá được những viên thạch anh tím đó tinh xảo đến chừng nào. Nhưng bà nghĩ chúng rất đẹp, và dù không nhìn thấy, bà vẫn luôn hài lòng cảm nhận được màu tím của chúng lấp lánh ở cổ, phía trên chiếc váy sa tanh nâu thật đẹp. Em ngưỡng mộ đến mức choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy chiếc kim cài áo đó. Ôi, bác Marilla, thật là một chiếc kim cài áo thanh nhã tột độ. Con không biết làm cách nào để bác có thể tập trung vào bài thuyết giảng hay những lời cầu nguyện khác khi bác đang cài nó. Con thì không thể, con biết. Con nghĩ đá thạch anh tím thật đáng yêu. Chúng giống y như những gì con từng nghĩ về kim cương. Lâu lắm rồi, khi vẫn chưa từng thấy một viên kim cương nào, con đã đọc về chúng và cố tưởng tượng xem chúng thế nào. Con nghĩ chúng có lẽ là những viên đá tím lấp lánh đáng yêu. Khi nhìn thấy viên kim cương thật đính trên nhẫn của một quý bà, con thất vọng đến nỗi bật khóc. Dĩ nhiên, nó rất đáng yêu, nhưng lại không giống với những suy nghĩ của con về kim cương. Bác cho con cầm chiếc cài áo một phút được không bác Marilla? Bác nghĩ liệu Thạch Anh có phải là linh hồn của màu tím xinh đẹp không? Chương 14. Lời thú nhận của Anne. Buổi tối thứ hai trước buổi picnic, bà Marilla từ phòng mình đi xuống với vẻ mặt lo lắng. Anne, bà nói với cô gái bé nhỏ đang vừa bóc vỏ đậu bên chiếc bàn sạch như ly như lau, vừa lẩm bẩm hát Nelly ở thung lũng cây phỉ với niềm say mê và biểu cảm y như Diana dạy. Con có thấy cái cài áo Thạch Anh tím của ta đâu không? Ta nghĩ ta đã cài nó vào cái gối cắm kim khi từ nhà thờ về tối qua. Nhưng ta không tìm thấy nó đâu cả. Con thấy nó hồi chiều khi bác đến hội cứu trợ, Anne nói hơi chậm rãi. Lúc đi ngang qua cửa phòng bác, con nhìn thấy nó nằm trên gối cắm kim, cho nên con đã vào phòng để ngắm nó. Con có chạm vào nó không? Bà Marilla hỏi giọng nghiêm nghị. Có, Anne thú nhận. Con đã cầm lên cài vào váy của con để xem nó trông như thế nào. Con không có quyền làm mấy chuyện như vậy. Một bé gái mà tọc mạch như thế là rất hư. Thứ nhất, lẽ ra con không nên vào phòng ta. Và thứ hai, lẽ ra con không được chạm vào một cái cài áo không thuộc về con. Con để nó ở đâu rồi? Ồ, con để nó trở lại trên bàn. Con cầm nó không đến một phút. Thật sự, con không có ý tọc mạch đâu bác Marilla. Con đã không nghĩ rằng vào phòng và cài thử chiếc cài áo là sai. Nhưng giờ con biết rồi và con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con có một đức tính tốt, con không bao giờ làm việc xấu hai lần. Con đã không đặt nó trở lại, bà Marilla nói. Trên bàn không hề thấy bóng dáng cái cài áo. Hẳn là con đem nó ra ngoài hay làm gì đó rồi Anne. Con đã để nó ở lại mà, Anne nói nhanh, hơi sắc sược, theo cách nghĩ của bà Marilla. Con chỉ không nhớ được là con đã để nó lên gối cắm kim hay trên cái khay sứ, nhưng con đã hoàn toàn chắc chắn là con đã để nó lại. Con sẽ đi xem lại, bà Marilla nói, quyết định sẽ tỏ ra công bằng. Nếu con đã đặt cái cài áo lại thì nó chỉ ở đó thôi. Nếu không thì có nghĩa là con không đặt trả lại. Thế thôi. Bà Marilla về phòng tìm kiếm khắp nơi, không chỉ trên cái bàn mà còn lục tung tất cả những chỗ bà cho rằng chiếc kim cài áo có thể ẩn náu. Không tài nào tìm được chiếc cài áo nên bà quay lại bếp. Anne, cái cài áo mất rồi. Chính con đã thú nhận con là người cuối cùng cầm nó. Nào, con đã làm gì với nó? Nói thật với ta một lần đi nào. Có phải con đem nó ra ngoài rồi làm mất rồi không?
Không, con không làm vậy, Anne nói nghiêm trang, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của bà Marilla.
Con chưa bao giờ đem cái cài áo ra khỏi phòng bác và đó là sự thật. Cho dù có vì thế mà con có bị đưa tới đoạn đầu đài đi chăng nữa. Tuy nhiên con không chắc đoạn đầu đài là cái gì. Vậy đó, bác Marilla.
Chữ vậy đó của Anne chỉ nhằm nhấn mạnh sự quả quyết của con bé, nhưng bà Marilla lại xem đó là biểu hiện của sự thách thức.
Ta tin là con đang nói xạo Anne, bà cao giọng. Ta biết như vậy. Giờ thì đừng có nói gì cho tới khi con sẵn sàng cho ta biết toàn bộ sự thật. Về phòng và ở yên đó đến chừng nào con chịu thú nhận.
Con có thể mang đậu theo không? Anne ngoan ngoãn hỏi.
Không, ta sẽ tự bóc. Làm như ta nói đi.
Sau khi Anne đi, bà Marilla bắt tay hoàn tất các công việc buổi tối với tâm trạng rất phiền muộn. Bà lo lắng cho cái cài áo quý giá của mình. Nếu Anne làm mất rồi thì sao?
Và đứa trẻ đó mới hư đốn làm sao trước khi cứ cố chối bay chối biến cái chuyện đã lấy nó. Trong khi ai cũng có thể thấy rõ chính con bé đã làm thế, lại còn cái vẻ mặt ngây thơ ấy nữa chứ.
Mình không biết mình muốn tin vào cái gì đây, bà Marilla thầm nghĩ trong lúc bóc vỏ đậu một cách bồn chồn. Dĩ nhiên mình không cho là con bé cố ý ăn trộm hay chuyện gì tương tự, chỉ là nó lấy để chơi hoặc để kích thích trí tưởng tượng thôi. Hẳn con bé đã lấy nó, rõ ràng rồi, vì theo nó kể, cho đến lúc mình về nhà tối nay, trừ nó ra chẳng có ma nào vào phòng đó, mà cái cài áo lại bị mất, còn gì chắc hơn nữa. Mình đoán con bé đã làm mất nhưng không chịu nhận vì sợ bị phạt. Cứ nghĩ đến chuyện nó nói dối là mình lại thấy thật khó chịu. Chuyện này còn tệ hơn cả cái tính khí nóng này của nó nữa. Thật là một trách nhiệm đáng sợ khi phải chứa trong nhà một đứa trẻ mà mình không tin tưởng được. Gian xảo và không đáng tin. Đó là những gì con bé thể hiện. Phải nói là mình cảm thấy chuyện đó còn tệ hơn chuyện cái cài áo. Chỉ cần con bé nói thật thì mình cũng có thấy phiền lòng quá đâu. Suốt cả buổi tối cứ ngơi tay lúc nào là bà Marilla lại lục tìm cái cài áo nhưng không thấy. Chuyến viếng thăm trái đông trước khi đi ngủ cũng không thu được kết quả gì. Anne cứ khăng khăng không chịu nhận là nó biết về cái cài áo, nhưng bà Marilla chỉ càng tin chắc rằng con bé biết. Sáng hôm sau, bà thuật lại mọi chuyện cho ông Matthew biết. Ông Matthew vừa bối rối vừa lúng túng. Tuy không dễ dàng đánh mất niềm tin dành cho Anne, nhưng ông phải thừa nhận rằng hoàn cảnh đang chống lại con bé. Em chắc là nó không rơi ra sau bàn chứ? Đó là ý kiến duy nhất ông có thể đưa ra. Em đã di chuyển bàn, lôi các ngăn kéo ra rồi sục sạo từng ngóc ngách, từng rãnh. Bà Marilla khẳng định. Cái cài áo mất rồi, con bé đã lấy nó và nói dối chuyện đó. Đây là một sự thật đơn giản, tồi tệ. Matthew Cuthbert, chúng ta phải đối diện với nó. Vậy bây giờ em định làm gì? Ông Matthew hỏi buồn bã, thầm thở phào vì bà Marilla chứ không phải ông phải giải quyết tình hình. Lần này ông không muốn can thiệp chút nào. Con bé sẽ phải ở trong phòng cho đến khi nó chịu thú nhận. Bà Marilla nói chắc chắn, nhớ đến thành công của phương pháp này trong trường hợp trước. Rồi chúng ta sẽ thấy, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cái cài áo nếu con bé chịu nói là đã đem nó đi đâu. Nhưng dù sao đi nữa con bé cũng phải bị phạt nặng, Matthew à. À ừ, em sẽ phải phạt con bé. Ông Matthew nói, với lấy chiếc mũ. Anh không liên quan gì hết, nhớ không? Em đã bảo để anh để mặc em à. Bà Marilla cảm thấy bị mọi người bỏ rơi. Bà không thể đến chỗ bà Lynn xin lời khuyên. Bà mang theo bộ mặt vô cùng nghiêm trọng lên trái nhà đông rồi rời đó với bộ mặt thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Anne vẫn kiên quyết không thú nhận. Con bé khăng khăng khẳng định mình không lấy cái cài áo. Rõ ràng con bé đã khóc và bà Marilla đột nhiên cảm thấy nỗi thương xót mà bà phải lạnh lùng dằn xuống. Đến tối thì Marilla, theo cách nói của bà, đã ra đòn quyết định. Con sẽ ở trong phòng cho đến khi nào chịu thú nhận, Anne. Con có thể quyết định chuyện đó. Bà nói kiên quyết. Nhưng ngày mai là picnic rồi bác Marilla. Anne kêu lên, bác sẽ không bắt con ở nhà chứ. Bác sẽ cho con ra đó vào buổi chiều, đúng không ạ? Rồi sau đó con sẽ vui vẻ ở đây cho đến khi nào bác muốn. Nhưng con phải đi picnic. Con sẽ không đi picnic hay đi bất cứ đâu cho tới khi nào con chịu thú nhận Anne. Ôi bác Marilla. Anne thở hổn hển. Nhưng bà Marilla đã đi ra và sập cửa lại. Bình minh ngày thứ tư trong trẻo như thể tiết trời cũng tuyệt đối ủng hộ buổi picnic. Chim hót quanh trái nhà xanh, những bông hoa loa kèn Madonna trong vườn tỏa hương nương theo làn gió vô hình len qua từng khe cửa, từng khung cửa sổ, nấn ná khắp hành lang và mọi căn phòng như những lời chúc phúc. Những cây bạch dương trong thung lũng vẫy bàn tay vui vẻ như chờ đợi lời chào thường lệ từ trái đông của Anne. Nhưng Anne không ở cửa sổ. Khi đem bữa sáng lên, bà Marilla thấy con bé đang ngồi nghiêm trang trên giường, nhợt nhạt và kiên quyết, môi mím chặt, còn cặp mắt trắng dã. Bác Marilla, con sẵn sàng thú nhận rồi. Ái chà, bà Marilla đặt cái khay xuống. Một lần nữa phương pháp của bà đã thành công, nhưng thành công này đối với bà lại rất cay đắng. Để nghe xem con nói gì nào Anne. Con đã lấy cái cài áo thích anh tím. Anne nói, giống như trả bài học thuộc lòng. Con đã lấy nó, đúng như ý bác nói. Khi mới vào phòng thì con không có ý định lấy nó. Nhưng bác Marilla, khi con cài nó lên váy, nó trông đẹp đến mức con bị nhấn chìm trong sự cám dỗ không cưỡng lại được. Con tưởng tượng sẽ tuyệt vời đến thế nào nếu con đem nó đến vùng đất hoang lười nhác và đóng vai tiểu thư Cordelia Fitzgerald. Sẽ dễ tưởng tượng mình là tiểu thư Cordelia hơn nếu con có một cái cài áo thật bằng thạch anh tím. Diana và con đã làm vòng cổ bằng hoa tầm xuân, nhưng hoa tầm xuân thì sao so được với thạch anh tím. Nên con đã lấy cái cài áo. Con nghĩ mình có thể trả nó lại trước khi bác về. Con đã đi đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi đi qua cây cầu trên hồ nước lấp lánh, con lấy cài áo ra để nhìn một cái. Chào ôi, nó mới lấp lánh làm sao dưới ánh mặt trời. Và rồi khi con cúi người qua thành cầu, nó trượt khỏi tay con. Thế là rơi xuống, lấp lánh anh tím và chìm sâu dưới hồ nước lấp lánh. Đó là lời thú nhận tốt nhất của con bác Marilla. Bà Marilla một lần nữa cảm thấy cơn giận sôi trào trong tim. Đứa nhỏ này đã lấy đi rồi làm mất chiếc cài áo thạch anh tím quý giá của bà. Thế mà bây giờ nó còn ngồi đây bình thản kể lại từng chi tiết mà không có chút xíu dấu vết ăn năn hay hối hận nào. Anne, thật kinh khủng! Bà nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Con đúng là con bé hư nhất ta từng biết. Vâng, con đoán vậy. Anne bình thản đồng tình. Và con biết con sẽ bị phạt. Trách nhiệm của bác là trừng phạt con, bác Marilla. Bác có thể làm điều đó ngay không ạ? Thì con muốn đi picnic trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Picnic à? Thật tình, hôm nay con sẽ không đi picnic gì cả, Aunt Shirley. Đó là hình phạt của con, và nó còn không tệ bằng một nửa những gì con đã gây ra đâu. Không đi picnic? Anne đứng bật dậy chụp lấy tay bác Marilla. Nhưng bác đã hứa là con có thể đi mà. Ôi bác Marilla, con phải đi picnic, đó là lý do khiến con thú nhận. Bác muốn phạt con như thế nào cũng được. Ôi bác Marilla, xin bác cho con đi picnic đi mà. Cứ thử nghĩ đến món kem mà xem, còn cơ hội nào cho con được nếm một cây kem nữa đâu.
Bà Marilla lạnh lùng gỡ bàn tay của Anne đang nắm chặt tay bà.
Con không cần này nỉ Anne, con không được đi picnic và đó là quyết định cuối cùng.
Không, đừng có nói gì nữa.
Anne nhận ra không thể lay chuyển được bà Marilla. Con bé đang chặt tay vào nhau, thét lên một tiếng xé tai rồi vùi mặt xuống giường, khóc lóc quằn quại trong nỗi thất vọng và tuyệt vọng cùng cực.
Vì Chúa, bà Maria thở hổn hển, vội vã rời khỏi phòng. Mình tin là con bé điên rồi, không đứa trẻ tỉnh táo nào lại cư xử như vậy, nếu không thì đúng là con bé hư khủng khiếp. Ôi trời, mình e rằng ngay từ đầu Rachel đã đúng, nhưng mình đã bắt tay vào việc rồi và sẽ không nhìn lại quá khứ làm gì.
Đó là một buổi sáng ảm đạm, bà Marilla vùi đầu vào công việc, lau chùi hiên và kệ để sữa khi không còn việc gì khác để làm. Cả mấy cái kệ lẫn hành lang đều không cần phải lau chùi, nhưng bà Marilla vẫn làm, rồi bà ra sân cào cỏ. Đến bữa trưa, bà lên cầu thang gọi Anne. Một khuôn mặt đầm đìa nước mắt trông vô cùng bi thảm xuất hiện trên cầu thang.
Xuống ăn trưa đi Anne.
Con không muốn ăn gì cả bác Marilla.
Anne sụt sùi.
Con không thể ăn nổi thứ gì. Tim con đã tan vỡ mất rồi.
Một ngày nào đó bác sẽ hối tiếc vì đã làm tan vỡ trái tim con.
Con tin như vậy, bác Marilla. Nhưng con tha thứ cho bác. Đến lúc đó xin bác hãy nhớ rằng con đã tha thứ cho bác. Nhưng bác đừng bảo con ăn gì cả, đặc biệt là thịt heo luộc và rau. Thịt heo luộc và rau quá thiếu lãng mạn khi ai đó đang đau đớn.
Bà Marilla giận dữ trở lại bếp và chút toàn bộ câu chuyện khổ sở đã lên Matthew. Người đàn ông tội nghiệp giờ đang bị giằng xé giữa ý thức về sự công bằng và nỗi thương cảm vô lý dành cho em.
À ừ, Marilla, con bé không nên lấy cái cải áo hay bịa câu chuyện đó. Ông thừa nhận, buồn bã xăm soi cái đĩa chất đầy món thịt và rau kém lãng mạn của ông như thể ông cũng nghĩ giống em, rằng món ăn này không hợp chút nào với cơn khủng hoảng cảm xúc.
Nhưng nó còn bé quá, một đứa bé thú vị biết bao. Em không nghĩ là không cho con bé đi picnic trong khi nó háo hức đến thế thì có phần hơi thô bạo à?
Matthew Cuthbert, anh làm em ngạc nhiên đấy. Em nghĩ anh bỏ qua cho con bé dễ dàng quá. Mà nó có vẻ còn chẳng hề nhận ra nó hư như thế nào nữa. Đó là điều làm em lo nhất. Nếu con bé thật sự biết lỗi thì đã không tệ như thế rồi. Mà hình như anh cũng không nhận ra điều đó. Lúc nào anh chẳng bao biện cho con bé. Em biết mà.
À ừ, con bé còn nhỏ thế. Ông Matthew yếu ớt nhắc lại. Và nên bao dung cho nó hơn, Marilla. Em cũng biết là nó có được giáo dục gì đâu.
Vậy đấy, bây giờ thì nó có rồi đấy.
Bà Marilla bẻ lại. Câu bắt bẻ đó làm ông Matthew im lặng dù nó không thuyết phục được ông. Bữa trưa thật nặng nề. Người duy nhất vui vẻ là Jerry Buck, cậu bé làm thuê, và bà Marilla cảm thấy sự vui vẻ của thằng bé như đang sỉ nhục bà. Sau khi rửa sạch bát đĩa và cho gà ăn, bà Marilla chợt nhớ ra chiều thứ hai lúc từ hội phụ nữ về, bà đã để ý thấy có một vết rách nhỏ trên chiếc khăn choàng đăng tên đẹp nhất của mình khi bà cởi nó ra. Bà nên đi vá nó lại. Chiếc khăn đựng trong một chiếc hộp cất trong giường. Lúc bà Marilla lấy nó ra, ánh nắng xuyên qua đám dây leo dày đặc ngoài cửa sổ rọi lên vật gì đó gài trên chiếc khăn choàng, một vật gì đó lấp lánh ánh tím. Bà vội chộp lấy nó. Đó là chiếc cái áo thạch anh tím lủng lẳng trên chiếc khăn nhờ móc gài của chính nó.
Lạy Chúa, bà Marilla thất thần nói. Thế này nghĩa là gì? Chiếc cái áo của mình vẫn nguyên vẹn ở đây mà mình cứ nghĩ nó đã chìm xuống đáy hộp Barry rồi. Vì cớ gì con bé lại nói là đã lấy và làm mất nó? Mình đến phải tin là trái nhà xanh đã bị phù phép rồi. Mình đã nhớ ra, chiều thứ hai lúc cởi khăn ra mình đã đặt nó lên bàn một lúc. Mình đoán chiếc cái áo đã vướng vào khăn bằng cách đó. Vậy đấy.
Bà Marilla tới trái đông với chiếc cái áo trong tay. Anne đã khóc hết nước mắt và giờ đang ngồi buồn bã bên cửa sổ.
Anne Shirley, bà Marilla nghiêm trang nói. Ta vừa tìm thấy cái cài áo của ta móc trên chiếc khăn đăng tên đen. Giờ ta muốn biết câu chuyện huyền thuyên con kể sáng nay nghĩa là sao?
Thì bác nói bác sẽ giữ con ở lại đây đến chừng nào con thú nhận.
Anne mệt mỏi quay lại.
Thế nên con quyết định thú nhận vì con quá thích đi picnic. Con đã nghĩ ra một lời thú nhận tối qua sau khi leo lên giường và cố làm cho nó thú vị hết mức. Và con nhắc đi nhắc lại mãi để khỏi quên. Nhưng cuối cùng bác cũng không cho con đi picnic, nên những cố gắng của con đành uổng phí rồi.
Dù không muốn bà Marilla cũng phải bật cười, nhưng rồi bà cảm thấy day rất lương tâm.
Anne, con thật là quá quắt. Nhưng ta đã sai. Giờ thì ta thấy rồi. Lẽ ra ta không nên nghi ngờ lời con vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy con dựng chuyện. Dĩ nhiên, con cũng không đúng khi nhận một tội mình không làm. Làm như vậy cũng rất tệ. Nhưng ta đã ép con phải làm vậy. Vậy nếu con tha thứ cho ta em, ta cũng sẽ tha thứ cho con và chúng ta giàn hòa. Bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi picnic đi.
Em bật dậy như tên lửa.
Ôi bác Marilla, chẳng phải đã quá trễ sao?
Không, 12 giờ thôi.
họ chỉ mới tập hợp xong, khoảng một tiếng nữa mới uống trà. Rửa mặt, chải đầu và mặc cái váy kẻ cao rô của con đi. Ta sẽ xếp đầy giỏ đồ ăn cho con. Nhà có rất nhiều bánh nướng. Ta sẽ bảo Jerry đóng cương con ngựa hung đưa con xuống bãi cắm trại.
Ôi, bác Marilla!
Anne kêu lên, bay đến bồn rửa mặt. 5 phút trước con thấy khổ sở đến nỗi con ước chi mình chưa từng được sinh ra trên đời. Còn bây giờ có cho đổi chỗ với một thiên thần, con cũng không chịu. Buổi tối hôm đó vô cùng hạnh phúc. Cô bé Anne mệt mỏi dã rời trở về trái nhà xanh trong một tâm trạng mãn nguyện khó tả.
Ôi, bác Marilla! Con đã có một quãng thời gian ngon tuyệt. Ngon tuyệt diệu là một từ con mới học hôm nay. Con nghe thấy Mary Alice Bell dùng nó. Chẳng phải nó rất biểu cảm sao? Mọi thứ đều đáng yêu. Chúng con có một bữa trà tuyệt vời. Và rồi ông Hyman Andrews lái thuyền đưa chúng con đi một vòng trên hồ nước lấp lánh. Mỗi lần 6 đứa. Jane Andrews xém rớt xuống nước. Bạn ấy vươn mình ra hái sen. Và nếu ông Andrews không kịp thời chụp dây thắt lưng của bạn ấy, thì hẳn bạn ấy đã rơi xuống nước và có khi bị chết đuối rồi. Con ước gì đó là con. Xém chết đuối hẳn là một kỷ niệm lãng mạn vô cùng. Nó sẽ là một câu chuyện ly kỳ. Và chúng con được ăn kem. Con không biết dùng từ nào để mô tả kem. Bác Marilla, con bảo đảm với bác nó thật siêu phàm. Tối đó khi ngồi đan, bà Marilla đã kể toàn bộ câu chuyện cho ông Matthew nghe. Em thừa nhận mình đã sai lầm và thẳng thắn kết luận. Nhưng em cũng học được một bài học. Em đã phải bật cười khi nghĩ đến lời thú tội của em. Mặc dù em nghĩ mình không nên làm thế vì nó đúng là lời nói dối. Về mặt nào đó, nó nghe có vẻ không tệ như những lời nói dối khác. Và dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm chuyện này. Đứa trẻ đó có vài khía cạnh rất khó hiểu, nhưng em tin rồi sau này nó sẽ ổn cả thôi. Và một điều chắc chắn, có con bé đó trong nhà thì chẳng còn ai thấy buồn chán gì nữa.
Chương 15. Vụ rắc rối ở trường học. Thật là một ngày tuyệt vời, em nói, hít một hơi sâu. Chẳng phải chỉ cần được sống trong một ngày như thế này thì đã tốt lắm sao? Mình thấy thương cho những người chưa được sinh ra vì đã bỏ lỡ mất nó. Họ có thể có những ngày đẹp, dĩ nhiên, nhưng không bao giờ có được ngày hôm nay. Và còn tuyệt hơn vì có một con đường đến trường đáng yêu như thế này, đúng không? Tốt hơn đi đường vòng nhiều, đường đó quá nóng và bụi bặm. Diana nói một cách thực tế, ngó vào giỏ thức ăn trưa và tính nhẩm liệu chia 3 chiếc bánh nướng mâm xôi hấp dẫn ngon lành trong đó ra cho 10 bé gái, thì mỗi đứa sẽ được mấy miếng. Những bé gái ở trường Avalia luôn chia sẻ bữa trưa với nhau. Ai mà ăn 3 cái bánh nướng mâm xôi một mình hoặc thậm chí chỉ chia cho bạn thân nhất thôi thì cũng sẽ mãi mãi bị gắn mác, xấu tính khủng khiếp. Nhưng nếu chia đều bánh cho 10 cô bé thì bạn chỉ còn đủ hưởng hương hoa thôi. Con đường Anne và Diana đi học từng là một con đường đẹp. Anne nghĩ những buổi đi bộ đến trường hoặc về nhà cùng Diana không thể nào cải thiện hơn được, cho dù bằng trí tưởng tượng. Đi loanh quanh bằng đường chính sẽ rất kém lãng mạn. Còn đi trên con đường tình nhân, hồ liễu, thung lũng tím và đường bạch dương thì lại lãng mạn hơn bất cứ thứ gì khác. Đường tình nhân chạy xuyên qua vườn cây ăn trái ở trái nhà xanh, trải dài lên rừng cho đến tận cuối nông trại nhà Cuthbert. Đó là con đường lùa bò về chuồng và đến mùa đông thì chở củi về nhà. Anne đã gọi nó là con đường tình nhân khi con bé mới ở trái nhà xanh chưa được tròn 1 tháng. Không phải vì từng có đôi tình nhân nào thật sự bước qua đó, con bé giải thích cho bà Marilla, mà vì Diana và con đã đọc một cuốn sách tuyệt diệu, trong đó có một con đường tình nhân, nên chúng con cũng muốn có một con đường như thế, mà đó cũng là một cái tên rất đẹp. Bác có nghĩ vậy không? Quá lãng mạn! Chúng con có thể tưởng tượng những đôi tình nhân đang dạo bước trên đó. Con thích những con đường ở vì ở đó. Con có thể nói to những suy nghĩ của mình thì cũng không bị ai gọi là khùng. Buổi sáng, Anne khởi hành một mình đi theo đường tình nhân xuống tận con suối. Ở đây, Diana gặp con bé rồi hai đứa tiếp tục đi lên con đường dưới vòm lá phong dày đặc. Phong thật là một loài cây thân thiện, Anne nói. Chúng luôn xào xạc và thầm thì với ta cho đến khi tới gần cây cầu gỗ. Rồi chúng rời đường đi xuyên qua sân sau nhà ông Barry và qua hồ liễu. Bên kia hồ liễu là thung lũng tím, một đốm xanh nhỏ trong bóng râm của khu rừng rộng lớn nhà ông Andrew Bell. Dĩ nhiên hiện nay ở đó không có bông hoa tím nào, em nói với bà Marilla. Nhưng Diana nói đến mùa xuân sẽ có cả triệu bông. Ôi bác Marilla, bác có thể tưởng tượng mình nhìn thấy chúng không? Quả thực nó khiến con thấy nghẹt thở. con đặt tên cho nơi đó là Thung Lũng Tím. Diana nói chưa bao giờ thấy con gặp khó khăn khi đặt những cái tên lạ lùng cho mọi nơi. Cũng tốt khi giỏi một cái thứ gì đó, phải không ạ? Nhưng Diana đã đặt tên cho đường Bạch Dương. Bạn ấy muốn thế nên con để vậy. Nhưng con chắc mình có thể tìm được tên gì đó nên thơ hơn đường Bạch Dương thông thường. Ai cũng có thể nghĩ ra một cái tên như vậy. Nhưng đường Bạch Dương là một trong những nơi đẹp nhất thế giới, bác Marilla. Đúng vậy, không chỉ em mà bất cứ ai khác cũng sẽ nghĩ thế khi dạo bước trên con đường này. Đây là một con đường nhỏ hẹp quanh co, uốn khúc chạy xuống ngọn đồi trải dài xuyên qua khu rừng nhà ông Bell, nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá xanh biếc hoàn hảo như tâm một viên kim cương. Dọc hai bên đường là những cây bạch dương non thân trắng, mảnh rẻ, cành lá yểu điệu, dương sỉ, hoa sao, hoa lan chuông dại và những bụi cây xương vàng trái đỏ tươi mọc xin xít. Bầu không khí ở đó lúc nào cũng rộn ràng phấn khích, tiếng chim líu lo ríu rít, tiếng gió rừng thầm thì và cười đùa trong tán cây trên đầu. Thỉnh thoảng, bạn có thể nhìn thấy một con thỏ nhảy qua đường nếu bạn chịu im lặng. Một điều mà năm thì mười họa En và Diana mới thực hiện được. Dưới thung lũng, con đường mòn đổ ra đường chính rồi chạy thẳng lên đồi Vân Sam đến trường. Trường Avonlea là một tòa nhà sơn trắng, mái hiên thấp và cửa sổ rộng. Bên trong trang bị những chiếc bàn kiểu cũ có ngăn kéo chắc chắn thoải mái, mặt bàn khắc chi chít các chữ cái và ký hiệu của ba thế hệ học trò. Sau lưng là rừng linh sam mờ tối và con suối nơi sáng sáng bọn trẻ thường ngâm bình sữa của mình xuống để giữ lạnh và giữ được vị ngon cho tới giờ trưa. Bà Marilla nhìn En cất bước đến trường ngày mồng 1 tháng 9 với nhiều lo lắng thầm kín. En là một bé gái khá kỳ quặc. Nó có thể hòa nhập với những đứa trẻ khác bằng cách nào đây? Và có cái quái gì có thể giữ nó im tiếng suốt giờ học? Tuy vậy, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn những gì bà lo sợ. Tối hôm đó En về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Con nghĩ con sẽ thích trường học ở đây, con bé thông báo. Nhưng con không đánh giá cao thầy giáo đâu. Thầy ấy cứ vân vê ria mép suốt và nhìn chằm chằm Prissy Andrews. Prissy lớn rồi, bác biết mà. Chị ấy 16 rồi và đang học để năm sau thi vào học viện Queen ở Charlottetown. Tilly Bolter bảo thấy chết mê chết mệt chị ấy. Chị ấy có nước da đẹp, mái tóc nâu lượn sóng và dáng vẻ thật thanh nhã. Chị ấy ngồi ở chiếc ghế dài cuối lớp và thầy cũng ngồi đó hầu hết thời gian để giảng bài cho chị. Thầy nói vậy, nhưng Ruby Gillis nói nó thấy thầy viết gì đó trên bảng của chị ấy và khi đọc nó thì Prissy mặt đỏ như gấc và khúc khích cười. Ruby Gillis nói nó không tin chuyện đó có gì liên quan đến bài học cả. Anne Shirley, đừng để ta nghe thấy con nói kiểu đó về thầy giáo mình lần nữa. Bà Marilla nói nghiêm khắc. Con không đến trường chỉ để chỉ trích thầy giáo. Ta nghĩ ông ấy có thể dạy con điều gì đó và nhiệm vụ của con là học. Và ta muốn con hiểu ngay rằng con đừng có về nhà kể này kể nọ về thầy nữa. Ta không khuyến khích điều đó. Ta hy vọng con sẽ ngoan ngoãn. Thật ra con ngoan mà, Anne nói thoải mái. Cũng không tệ như bác tưởng tượng đâu. Con ngồi chung với Diana. Chỗ của tụi con ngay sát cửa sổ và tụi con có thể nhìn xuống hồ nước lấp lánh. Có rất nhiều bạn gái dễ thương trong trường và chúng con đã được chơi đùa hết sức vui vẻ vào giờ trưa. Thật tuyệt khi có nhiều bạn để chơi, nhưng dĩ nhiên con thích Diana nhất và sẽ luôn luôn như vậy. Con ngưỡng mộ Diana, con bị các bạn khác bỏ xa tít tắp. Tất cả đều học sách lớp 5, con thì mới ở lớp 4 thôi. Con cảm thấy như một nỗi sỉ nhục, nhưng không bạn nào có trí tưởng tượng như con đã sớm nhận ra điều đó. Hôm nay chúng con có tiếp tập đọc địa lý, lịch sử Canada và chính tả. Thầy Phillips nói khả năng đánh vần của con thật đáng xấu hổ và thầy ấy giơ bảng của con lên cho mọi người cùng thấy, bị sửa trắng chít hết cả. Con thấy mất mặt qua bác Marilla à? Thầy ấy có thể lịch sự hơn với một người lạ mà. Con nghĩ vậy. Ruby Gillis cho con một trái táo, còn Sophia Sloan cho con mượn một tấm thiệp hồng đáng yêu với dòng chữ mình có thể thăm nhà bạn không? Sáng mai con sẽ trả lại bạn ấy. Tilly Bolter cho con đeo chuỗi hạt của bạn ấy suốt buổi chiều. Con có thể lấy vài hạt cườm trên cái gối cắm kim cũ trong gác xếp để làm cho mình một cái nhẫn không ạ? Ôi, bác Marilla, Jane Andrews cho con biết Minnie MacPherson nói với bạn ấy rằng Minnie nghe Prissy Andrews nói với Sarah Gillis là con có một cái mũi rất dễ thương. Bác Marilla, đây là lời khen đầu tiên con nhận được trong đời và bác không thể tưởng tượng được chuyện đó khiến con có cảm giác lạ lùng như thế nào đâu. Bác Marilla, con có một cái mũi xinh thật không? Con biết bác sẽ nói cho con nghe sự thật. Mũi của con cũng được, Marilla nói ngắn gọn. Thật lòng thì bà nghĩ cái mũi của En xinh đáo để, nhưng bà không hề có ý nói cho con bé nghe như vậy. Đó là chuyện từ 3 tuần trước, và cho đến nay, mọi việc vẫn suôn sẻ. Còn bây giờ, trong buổi sáng tháng 9 đẹp trời này, En và Diana đang tung tăng thả bộ xuống đường Bạch Dương, Chúng là hai trong số những bé gái hạnh phúc nhất Avonlea. Mình đoán hôm nay Gilbert Blythe sẽ đi học, Diana nói. Cậu ấy đã đi thăm họ hàng ở New Brunswick cả mùa hè và chỉ mới về tối thứ bảy. Cậu ấy đẹp trai kinh khủng, Anna, và cậu ấy cứ chọc ghẹo lũ con gái mãi. Cậu ấy đúng là làm bọn mình sống khổ sống sở. Giọng Diana cho thấy rõ ràng cô bé thích được sống khổ sở hơn. Gilbert Blythe, Anne nói, chẳng phải tên cậu ta được viết trên tường hành lang bên cạnh Julia Bell và hai chữ chú ý to tướng sao? Phải, Diana nói, hất đầu. Nhưng mình chắc chắn là cậu ấy không thích Julia Bell lắm đâu. Mình nghe cậu ấy bảo cậu ấy học được bản cửu chương là do đám tàn nhang của Julia đấy. Ôi, đừng nói về tàn nhang với mình. Anne nài nỉ, chẳng thú vị gì khi mình có nhiều như thế này. Nhưng mình vẫn nghĩ viết lên tường mấy cái lưu ý về con trai và con gái là chuyện ngu ngốc nhất trần đời. Mình muốn coi thử có ai dám viết tên mình lên đó với tên một đứa con trai không. Dĩ nhiên, Anne vội vã thêm vào, sẽ chẳng ai làm thế cả. Anne thở dài, con bé không muốn tên mình bị viết lên đó, nhưng cũng hơi xấu hổ khi biết rằng sẽ không có nguy cơ xảy ra chuyện đó. Nói nhảm, Diana nói, cô bé có đôi mắt đen láy và bím tóc óng ả đã làm tan vỡ trái tim nhiều cậu học trò Avonlea đến nỗi tên cô được viết lên tường hành lang trong khoảng nửa tá cái lưu ý như thế, nói. Đó chỉ là một trò đùa thôi, và đừng có quá chắc chắn là tên cậu sẽ không bao giờ được ghi lên. Charlie Sloan chết mệt cậu rồi. Cậu ta nói với mẹ cậu ta đấy nhá, rằng cậu là cô gái thông minh nhất trường. Cái đó còn hay hơn xinh đẹp ấy chứ. Không, chẳng hay hơn tí nào, Anne nói, yểu điệu hết mức. Mình thà xinh đẹp còn hơn thông minh, và mình ghét Charlie Sloan. Mình không thể chịu đựng nổi một tên con trai mắt lồi. Nếu ai viết tên mình cạnh tên cậu ta thì mình sẽ không bao giờ bỏ qua đâu, Diana Barry. Nhưng đứng đầu lớp thì thật tuyệt. Tới đây, cậu sẽ học chung lớp với Gilbert, Diana nói. Nói cho cậu biết là cậu ấy từng đứng đầu lớp đấy. Cậu ấy mới học sách tập 4 thôi, mặc dù gần 14 tuổi rồi. 4 năm trước, bố Gilbert bị ốm nên phải chuyển tới Alberta dưỡng bệnh và Gilbert đi cùng ông ấy. Họ ở đó 3 năm và Gil hiếm khi đến trường cho tới tận khi họ trở về. Cậu sẽ không dễ dàng gì đứng đầu lớp nữa đâu, Anne. Mình rất mừng, Ed nói nhanh. Mình không thể thật sự hãnh diện vì đứng đầu một đám nhóc chỉ 9-10 tuổi. Hôm qua mình đã tham gia đánh vần từ sục sôi. Josie Pye đánh vần đầu tiên và, cậu nhớ nhé, cô ta đã liếc trộm sách. Thầy Phillips không nhìn thấy, thầy còn mải ngắm Prissy Andrews, nhưng mình thì thấy. Mình lườm cô ả một nhát sắc như dao và cô ta đỏ mặt như ước, cuối cùng cũng đánh vần sai luôn. Lũ con gái nhà Pye đó cứ chơi trò gian lận mãi, Diana nói giận dữ khi hai con bé leo qua hàng rào đường cái. Hôm qua Gertie Pye đã đến suối và bỏ chai sữa của nó vào chỗ mình. Cậu có bao giờ làm thế không? Bây giờ mình không thèm nói chuyện với con nhỏ đó nữa. Khi thầy Phillips đến cuối lớp nghe bài tiếng Latin của Prissy Andrews, Diana thì thầm với em. Người ngồi bên phải cậu ở dãy ghế bên kia chính là Gilbert Blythe đấy, Anne. Cứ nhìn đi xem cậu còn nghĩ cậu ấy không đẹp trai nữa không? Anne nhìn theo, con bé có cơ hội tốt để làm vậy vì Gilbert Blythe quá mải mê vào việc lén ghim bím tóc vàng dài của Ruby Gillis ngồi ngay trước mặt cậu ta vào lưng ghế. Cậu ta có dáng người cao, tóc nâu xoăn, đôi mắt hạt rẻ láo cá, miệng luôn nhoẻn một nụ cười chồng ghẹo. Ngay lúc đó, Ruby Gillis đứng phát dậy phát biểu ý kiến, con bé ngã bổ chửng xuống ghế với một tiếng thét nhỏ, tin rằng tóc mình đã bị giật đứt đến tận chân tóc. Mọi con mắt đổ dồn về phía con bé trong lúc thầy Phillips quắc mắt nhìn nghiêm khắc đến nỗi Ruby bật khóc. Gilbert đã rút chiếc đinh ghim ra khỏi tầm nhìn và chăm chú theo dõi bài lịch sử với bộ mặt nghiêm chỉnh nhất trần đời. Nhưng khi sự xáo động lắng xuống, cậu ta nhìn Anne và nháy mắt với một vẻ hài hước khó tả. Mình nghĩ Gilbert Blythe của cậu đẹp trai thật, Anne thành thực bảo Diana. Nhưng mình thấy hắn ta rất trơ tráo, nháy mắt với một đứa con gái lạ mặt đâu phải là kiểu cách lịch sự. Nhưng đến tận chiều hôm sau, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Thầy Phillips đang ở cuối lớp giảng bài đại số cho Prissy Andrews. Số học sinh còn lại thoải mái làm việc riêng, ăn táo xanh, thầm thì, vẽ tranh lên bảng cá nhân, vùng vẩy dọc lối đi mấy con dế bị buộc dây. Gilbert Blythe đang cố gắng làm Angelie nhìn mình và thất bại triệt để, vì lúc đó con bé hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của không chỉ Gilbert Blythe mà tất cả học sinh trường Avonlea. Cầm trống lên tay, mắt dán vào ánh xanh trên chỗ hồ nước lấp lánh nhìn từ cửa sổ phía tây, con bé đang trôi xa về miền mơ mộng diệu kỳ nào đó và không nghe mà cũng không nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh tưởng tượng tuyệt vời của mình. Gilbert Blythe không quen với việc cố tình lôi kéo sự chú ý của con gái mà lại gặp thất bại. Lẽ ra nó phải nhìn cậu chứ. Cái con bé Shirley tóc đỏ với chiếc cằm nhọn nhỏ và đôi mắt to không giống với mắt bất kỳ cô bé nào trong trường Avonlea. Hubert vươn người qua lối đi, túm đuôi bím tóc dài đỏ của Anne kéo ra khoảng một tầm tay rồi nói bằng giọng thầm thì chói tai. Cà rốt, cà rốt. Vậy là Anne nhìn cậu ta căm hờn. Con bé không chỉ nhìn xuông, nó bật dậy, bao nhiêu mơ mộng tuyệt vời tiêu tan không thể nào cứu vãn. Con bé đếm cho Gilbert một cái nhìn phẫn nộ và từ đôi mắt ấy, những tia lửa giận dữ đã nhanh chóng tắt ngúm trong những giọt nước mắt cũng không kém phần giận dữ. Đồ con trai thô lỗ, đáng ghét. Con bé thốt lên thật lực. Sao mày dám? Và rồi, bụp. Em đập cái bảng của mình lên đầu Gilbert khiến nó gãy làm đôi. Cái bảng chứ không phải đâu. Trường Avonlea lúc nào cũng thích xem mấy màn hay và đây đúng là một màn đặc biệt đáng coi. Tất cả đều ô lên bằng một giọng thích thú cực độ. Diana há hốc miệng, Ruby Gillis vốn rất dễ bị kích động, òa khóc. Tommy Sohn để đàn dế của mình bỏ trốn hết trong khi còn đang mải há hốc miệng nhìn hoạt cảnh này. Thầy Philip sải bước xuống giữa lớp và đặt mạnh tay lên vai Anne. Shirley, thế này nghĩa là sao hả? Ông nói giận dữ. Anne không trả lời, đúng là quá đáng khi trông chờ con bé sẽ nói trước cả trường rằng mình bị gọi là cà rốt. Gilbert chính là người can đảm lên tiếng trước. Là lỗi của con, thưa thầy Phillips. Con đã chọc bạn ấy. Thầy Phillips chẳng nói hoài gì đến Gilbert. Ta rất tiếc khi thấy một học sinh của ta lại tỏ ra nóng nảy và hàn học như thế. Ông nói bằng giọng nghiêm trang, cứ như thể đã là học sinh của ông thì phải diệt trừ mọi cảm xúc xấu xa khỏi trái tim của những con người trần tục bé nhỏ không hoàn thiện. Anne, lên trên bục đứng trước bảng đen cho đến hết buổi chiều. Anne thích một cây roi hơn hình phạt này nhiều. Bị phạt như thế khiến tâm hồn nhạy cảm của con bé run lên như bị roi quất. Con bé thực hiện mệnh lệnh với khuôn mặt trắng bệch, nghiêm trang. Thầy Phillips lấy phấn viết lên bảng phía trên đầu nó. Anne Shirley vô cùng nóng tính. Anne Shirley phải học cách kiềm chế sự nóng nảy của mình. Và rồi đọc lên to đến nỗi ngay cả học sinh lớp 1 chưa biết đọc cũng có thể hiểu được. Anne đứng đó cho đến tận cuối buổi chiều, trong đầu chỉ lởn vởn mỗi chuyện này. Con bé không khóc mà cũng không cúi đầu. Cơn giận vẫn bừng bừng trong tim và chính nó đã giúp Anne chống chọi được cảm giác xấu hổ cực độ. Với ánh mắt giận dữ và hai má đỏ gay, con bé đối diện với cái nhìn cảm thông của Diana, cái gật đầu phẫn nộ của Charlie Sloan và nụ cười ma mãnh của Josie Pye. Về phần Gilbert Blythe, con bé thậm chí còn không thèm liếc mắt. Nó sẽ không bao giờ nhìn cậu ta nữa. Nó sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa. Khi buổi học kết thúc, Anne ngẩng cao mái đầu tóc đỏ sải bước ra về. Gilbert Blythe cố gắng bắt kịp nó ở cổng. Mình vô cùng xin lỗi vì đã chế giễu mái tóc của bạn Anne. Cậu ta thì thầm hối hận. Mình xin lỗi chân thành mà, đừng giận nữa nhé. Anne cau có lướt qua, không nhìn lại mà cũng chẳng có vẻ gì đã nghe thấy. Ôi, sao cậu có thể làm vậy được Anne? Diana hồn hển nói trong lúc cả hai đang bước xuống đường, giọng nửa trách móc nửa ngưỡng mộ. Diana cảm thấy mình sẽ không bao giờ cưỡng lại nổi lời năn nỉ của Gilbert. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Gilbert Blythe. Anne nói kiên quyết, và thầy Phillips cũng đánh vần tên mình thiếu chữ E. Một cái gì đó rắn đanh lạnh lẽo đã len lỏi vào tâm hồn mình Diana. Diana không hề ý thức được Anne nói gì, nhưng con bé hiểu là có chuyện rất khủng khiếp. Cậu không nên để tâm chuyện Gilbert dễ cờ tóc cậu. Con bé xoa dịu. Sao nào, cậu ấy chọc ghẹo tất cả lũ con gái mà. Cậu ấy cười tóc mình vì nó quá đen. Cậu ấy gọi mình là con quạ cả chục lần rồi, mà trước đây mình chưa bao giờ nghe cậu ấy xin lỗi vì bất cứ chuyện gì. Bị gọi là quạ và bị kêu là cà rốt thì khác nhau nhiều lắm chứ. Anne nói vẻ kiêu hãnh. Gilbert Blythe đã làm mình tổn thương một cách vô cùng đau khổ Diana. Có lẽ nếu chẳng có chuyện gì khác xảy ra thì sự cố này đã trôi qua mà không có thêm đau khổ nào nữa. Nhưng một khi đã bắt đầu xảy ra thì mọi chuyện lại cứ thế mà tiếp diễn. Học trò Avonlea thường dành giờ nghỉ trưa hái quả trong khu rừng Vân Sam chất ngọn đồi ở phía bên kia cánh đồng cỏ lớn của ông Bell. Từ chỗ đó, chúng có thể để mắt đến căn nhà của Eben Wright, nơi thầy giáo chúng thường lui tới. Hễ nhắc thấy thầy Phillips từ đó bước ra là chúng sẽ chạy ngay đến trường. Nhưng vì khoảng cách đó dài gấp 3 lần con đường của ông Wright nên chúng thường về trễ chừng 3 phút, thở hổn hển không ra hơi. Ngày hôm sau, thầy Phillips bỗng nổi hứng muốn lập lại kỷ luật và tuyên bố trước khi về nhà ăn trưa rằng khi nào quay lại, ông muốn thấy tất cả học trò đã ngồi sẵn ở ghế. Ai đến trễ sẽ bị phạt. Tất cả lũ con trai và một vài đứa con gái vẫn ra khu rừng nhỏ của ông Bell như thường lệ, hoàn toàn chỉ định ở đó đủ lâu để hái một chút. Nhưng khu rừng quá quyến rũ và những quả vân sam vàng thật hấp dẫn. Hái quả xong rồi, chúng lại thơ thẩn lang thang. Và như thường lệ, thứ đầu tiên kéo chúng trở lại với ý thức về thời gian thấm thoát thoi đưa là tiếng hét của Jimmy Glover vọng xuống từ ngọn đồi thông cổ thụ. Thầy tới! Những đứa con gái đang ở trên mặt đất khởi hành đầu tiên và xoay sở về trường vừa kịp giờ, không sớm hơn được giây nào. Lũ con trai còn phải vội leo trên cây xuống, về muộn hơn. Và Anne không hái gì cả mà vui vẻ lang thang tận cuối rừng, nửa người chìm trong đám dương sỉ, khẽ hát một mình, đầu đội một vòng hoa lưu ly gạo, cứ như thể con bé là một vị thần hoang dã nào đó của những chốn tối tăm, là người cuối cùng quay về. Tuy nhiên, Anne có thể chạy nhanh như một con hươu. Cuộc đua tốc độ đó đã dẫn đến một kết quả quái quỷ là con bé bắt kịp đám con trai ở cửa và bị đám đông xô đẩy tràn vào lớp đúng lúc thầy Phillips đang treo mũ. Nỗ lực cải tổ ngắn ngủi của thầy Phillips thế là đi tong. Ông không muốn phạt cả tá học sinh, nhưng để giữ lời thì cần phải làm gì đó. Nên thầy nhìn quanh tìm vật hy sinh, và ánh mắt rất trúng con bé Anne lúc này vừa mới ngồi xuống ghế, hơi thở hổn hển và vòng hoa loa kèn bỏ quên còn lủng lẳng một bên tai, làm cho con bé có một dáng vẻ vừa ngông nghênh vừa nhếch nhác. Anne Shirley, vì cháu có vẻ rất thích đánh bạn với cánh con trai, nên chiều nay chúng ta sẽ chiều theo cái thú đó của cháu. Ông nói giọng mỉa mai. Bỏ hoa ra khỏi tai rồi ngồi xuống cạnh Gilbert Blythe đi. Những đứa con trai khác cười khúc khích. Diana, mặt trắng bệch vì thương cảm, kéo vòng hoa ra khỏi tóc Anne và giật giật tay con bé. Anne nhìn chằm chằm vào ông thầy như hoa đá. Cháu có nghe tôi nói gì không Anne? Thầy Phillips nói nghiêm khắc. Có ạ, thưa thầy. Anne nói chậm rãi. Nhưng con không nghĩ là thầy thực sự có ý đó. Tớ đảm bảo với cháu là ta có ý đó. Vẫn với cái nhếch mép mỉa mai mà tất cả lũ trẻ, đặc biệt là Anne, căm ghét. Nó động chạm đến lòng tự ái của bọn chúng. Làm theo lời ta ngay đi. Trong một thoáng, trông Anne có vẻ như là sẽ không vâng lời. Rồi nhận ra làm vậy cũng chẳng ích lợi gì, con bé kiêu hãnh đứng dậy, băng qua lối đi, ngồi xuống cạnh Gilbert Blythe và vùi mặt vào hai cánh tay để trên bàn. Ruby Gillis, người thấy được đúng khoảnh khắc khuôn mặt gục xuống đó, đã kể với mấy đứa khác trên đường về nhà rằng con bé thật sự chưa thấy cái gì như vậy, nó quá trắng so với những đốm đỏ khủng khiếp bên trên. Đối với Anne, đây dường như là dấu chấm hết cho mọi thứ. Bị phạt một mình trong khi cả tá đứa khác cũng phạm tội, như thế cũng đủ tệ rồi. Bị bắt ngồi kế một đứa con trai lại càng tệ hơn. Nhưng đứa con trai đó mà là Gilbert Blythe thì thật nhục nhã và tổn thương đến mức không chịu nổi. Anne cảm thấy mình không thể chịu đựng được, có cố gắng cũng không nghĩa lý gì. Trong con bé sôi sục cảm giác xấu hổ, giận dữ và nhục nhã. Lúc đầu những học sinh khác còn nhìn ngó, sầm xì, cười khúc khích và huých tay nhau. Nhưng vì Anne chẳng chịu ngóc đầu lên, còn Gilbert thì mải mê làm toán như thể tất cả tâm hồn cậu đều đặt vào đó, và chỉ đó mà thôi. Nên chúng nhanh chóng quay lại công việc của mình, và Anne bị lãng quên. Khi thầy Phillips kết thúc giờ học lịch sử, Anne được phép ra ngoài. Nhưng Anne không nhúc nhích, còn thầy Phillips lúc này đang viết mấy vần thơ tặng Priscilla trước khi tập hợp lớp thì trầm tư suy nghĩ về một giai điệu nào đó mà mãi ông vẫn không nắm bắt được và không mảy may nhớ đến con bé. Nhân lúc không ai chú ý, Gilbert lấy từ dưới bàn mình ra một cái kẹo nhỏ hình trái tim hồng bên trên có hàng chữ màu vàng. Bạn thật ngọt ngào, rồi luồn nó xuống dưới tay Anne. Anne lập tức đứng dậy, nhón chiếc kẹo hồng bằng mấy đầu ngón tay, ném nó xuống sàn, dùng gót giày nghiền thành bột, rồi trở lại vị trí cũ mà không thèm hạ cố liếc Gilbert đến một cái. Khi tan trường, Anne về bàn của mình, hùng hổ lấy ra tất cả mọi thứ trong đó, sách và bảng viết, bút và mực, thánh kinh và sách số học, đặt chúng thành chồng gọn gàng trên tấm bảng vỡ của mình. Cậu mang tất cả những thứ này về nhà làm gì hả Anne? Diana muốn biết, ngay khi cả hai ra đến đường cái. Con bé mãi không dám hỏi câu đó. Mình không trở lại trường nữa, Anne nói. Diana há hốc miệng nhìn Anne chằm chằm để xem con bé có nói thật không. Liệu bác Marilla có để cậu ở nhà không? Nó hỏi. Bác ấy sẽ phải đồng ý, Anne nói. Mình sẽ không bao giờ đến trường gặp người đàn ông đó nữa. Ôi Anne, Diana trông như thể sắp khóc đến nơi.
Mình nghĩ cậu thật tàn nhẫn. Mình biết làm gì đây? Thầy Phillips sẽ bắt mình ngồi cạnh con nhỏ Gertie Pike kinh khủng đó. Mình biết thầy sẽ làm thế, vì nó vẫn hay ngồi một mình. Trở lại đi mà Anne. Mình hầu như có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu Diana. Anne nói buồn bã. Mình sẽ để bản thân bị phanh thây trăm mảnh nếu điều đó tốt cho cậu. Nhưng chuyện này thì mình không thể, nên xin đừng đòi hỏi chuyện đó. Cậu đang giày vào tâm hồn nhỏ bé của mình đấy. Cứ nghĩ về tất cả những chuyện vui mà cậu sẽ bỏ lỡ đi. Diana van vỉ.
chúng ta sẽ xây căn nhà mới đáng yêu nhất bên dòng suối. Và tuần sau chúng mình sẽ chơi bóng mà cậu lại chưa bao giờ chơi bóng, Anne. Cực kỳ sôi động đấy. Rồi chúng ta sẽ học một bài hát mới. Đến giờ Jane Andrews vẫn đang tập hát. Tuần sau Alice Andrews sẽ đem đến một quyển sách mới của Pansy và chúng ta sẽ đọc to từng chương bên dòng suối. Mà cậu biết cậu thích đọc truyện thành tiếng thế nào rồi đấy, Anne.
Không có gì lay chuyển được, Anne. Lòng con bé đã quyết. Nó sẽ không đến trường của thầy Phillips nữa. Nó nói vậy với bà Marilla khi về đến nhà.
Nói nhảm, bà Marilla gạt đi. Không nhảm chút nào, Anne nói, nhìn thẳng vào Marilla với đôi mắt nghiêm trang đầy trách cứ. Bác không hiểu sao bác Marilla, con đã bị sỉ nhục.
Sỉ nhục cái gì chứ? Ngày mai con sẽ đến trường như thường lệ.
Ôi không, Anne lắc đầu nhẹ nhàng. Con sẽ không trở lại đâu bác Marilla. Con sẽ học bài ở nhà, sẽ ngoan ngoãn hết mức và sẽ hoàn toàn im lặng nếu cần. Nhưng con sẽ không trở lại trường đâu. Con bảo đảm với bác như vậy.
Bà Marilla nhìn thấy điều gì đó tựa như một sự bướng bỉnh không khoan nhượng toát ra từ khuôn mặt nhỏ bé của em. Bà hiểu sẽ không dễ gì đánh bại được sự bướng bỉnh đó. Nhưng ngay lúc này, bà sáng suốt xử trí bằng cách không nói gì thêm nữa. Tối nay mình sẽ chạy xuống hỏi ý kiến bà Rachel. Bà nghĩ, lý luận với em bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Con bé kích động quá và mình biết một khi đã muốn thì nó sẽ cứng đầu vô cùng. Theo mình phân tích được qua lời kể của con bé, thì Philip giải quyết chuyện này hơi cực đoan. Nhưng mình sẽ không bao giờ nói thế với nó được. Mình chỉ cần qua nói chuyện với Rachel thôi. Chị ấy đã cho 10 đứa con đến trường và chắc hẳn phải biết gì đó về chuyện này. Đến giờ này thì chắc chị ấy cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi. Và Marilla thấy bà Lina ngồi đa lên một cách cần cù và vui vẻ như mọi khi. Chắc chị biết tôi đến vì chuyện gì rồi, bà nói, hơi đỏ mặt. Bà Rachel gật đầu. Vì vụ lùm xùm của Anne ở trường, tôi nghĩ vậy. Bà nói. Trên đường đi học về, Tilly Boulter đã ghé vào kể cho tôi nghe chuyện đó. Tôi không biết phải làm gì với con bé, bà Marilla nói. Nó tuyên bố sẽ không quay trở lại trường nữa. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào kích động như vậy. Từ khi con bé đến trường, tôi đã biết thể nào rồi cũng có rắc rối mà. Tôi đã biết là mọi chuyện diễn tiến quá suôn sẻ đến mức chẳng thể kéo dài mãi được. Con bé nhạy cảm quá. Lời khuyên của chị là gì, Rachel? Được rồi, vì cô đã hỏi ý kiến của tôi, Marilla. Bà Lynn nói giọng thân tình. Bà Lynn rất thích được hỏi ý kiến. Trước mắt tôi sẽ phiên phiến cho nó một chút. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi tin là thầy Philip sai rồi. Dĩ nhiên, cô cũng biết là không được nói vậy về đám trẻ. Dĩ nhiên, hôm qua ông ấy đúng khi phạt con bé vì tội nổi nóng. Nhưng hôm nay thì khác. Mấy đứa khác bị trễ lẽ ra cũng phải chịu phạt như em. Vậy đó. Và tôi không tán thành chuyện phạt lũ trẻ bằng cách cho con gái ngồi kế con trai. Không đúng đắn chút nào. Tilly Boulter thật sự giận dữ. Con bé hoàn toàn đứng về phía Anne và nói tất cả học sinh khác cũng vậy. Anne có vẻ ảnh hưởng rất lớn tới chúng theo một kiểu nào đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ con bé có thể hòa nhập tốt vậy. Vậy chị thật sự nghĩ tôi nên để nó ở nhà à? Bà Marilla nói giọng ngạc nhiên. Ừ, tôi sẽ không nói chuyện trường học với nó nữa cho đến khi nào nó tự nhắc đến. Cứ vậy đi Marilla, chỉ trên dưới một tuần là con bé sẽ nguội xuống rồi sẵn sàng tự nguyện quay trở lại. Vậy đó. Còn nếu cô bắt nó đến trường ngay, có trời mới biết con bé sẽ nổi điên nổi khùng lên thế nào nữa và làm mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, ý tôi là vậy. Thật ra con bé sẽ không bỏ lỡ quá nhiều thứ nếu không muốn đến trường đâu. Thầy Phillips cũng chẳng phải thầy giáo tốt. Cái kiểu ưu tiên của ông ta gây nhiều rèm pha rồi. Ông ta bỏ bê đám nhỏ để đổ hết thời gian vào mấy học trò lớn mà ông ta định cho vào trường Queen. Ông ta sẽ chẳng thể dạy dỗ thêm năm nào được nữa nếu chú ông ta không phải ủy viên ban quản trị. Ủy viên duy nhất. Chỉ vì ông chú đó dắt mũi được hai người còn lại. Vậy đấy. Tôi dám nói rằng chẳng biết nền giáo dục trên cái đảo này rồi sẽ trôi về đâu. Bà Rachel lắc đầu quậy quậy như muốn nói nếu bà là người duy nhất đứng đầu hệ thống giáo dục của tỉnh thì mọi vấn đề chắc hẳn sẽ được điều hành tốt hơn. Bà Marilla nghe theo lời bà Rachel và không nói thêm lời nào với Anne về chuyện trở lại trường nữa. Con bé học bài ở nhà, làm việc vặt, chơi với Diana trong ánh trăng vạo đỏ tía của mùa thu giá lạnh. Nhưng khi gặp Gilbert Blythe trên đường hay chạm mặt trong trường học chủ nhật, nó đi lướt qua cậu ta với vẻ khinh bỉ lạnh lùng không hề lay chuyển, bất chấp mong muốn xoa dịu hiển nhiên của thằng bé. Kể cả những nỗ lực hòa giải của Diana cũng vô hiệu. Em rõ ràng đã quyết tâm căm ghét Gilbert Blythe đến tận cuối đời. Tuy nhiên, càng ghét Gilbert thì con bé càng yêu Diana với tất cả tình yêu từ trái tim bé nhỏ nồng nàn vốn yêu ghét đều mãnh liệt như nhau của nó. Một tối, khi bà Marilla mang một giỏ táo từ vườn vào nhà thì thấy Anne đang ngồi bên cửa sổ phía đông, khóc nức nở trong ánh chiều tà. Giờ thì chuyện gì nữa đây Anne? Bà hỏi.
Đó là vì Diana, Anne nức nở như mưa rào giữa hạ. Con yêu Diana qua bác Marilla, con không thể sống thiếu bạn ấy. Nhưng con biết rất rõ là khi chúng con lớn lên, Diana sẽ lấy chồng rồi bỏ con mà đi. Ôi, con phải làm gì đây? Con sẽ ghét chồng bạn ấy, con ghét tên đó khủng khiếp. Con đã tưởng tượng hết mọi chuyện, đám cưới và mọi thứ. Diana mặc váy trắng như tuyết, đeo mạng che mặt, trông xinh đẹp lộng lẫy như một bà hoàng. Còn con làm phù dâu, mặc một chiếc váy tay phồng cũng rất đáng yêu. Có tay phồng nhưng ẩn dưới khuôn mặt tươi cười là một trái tim tan vỡ. Và rồi Diana buộc phải tạm biệt. Đến đây, anh suy sụp hoàn toàn và khóc lóc thảm thiết với nỗi đau khổ càng lúc càng tăng. Bà Marilla vội quay đi chỗ khác, hòng giấu khuôn mặt đang co rúm lại của mình. Nhưng chẳng ích gì, bà đổ sụp xuống chiếc ghế gần nhất và vỡ òa ra trong một trận cười ngặt nghẽo bất thường đến nỗi ông Matthew đang ở tận phía bên kia sân cũng phải dừng lại ngạc nhiên. Đã bao giờ ông nghe thấy bà Marilla cười thế chưa? Được rồi, Angelie. Marilla nói ngay khi có thể mở miệng được. Nếu con muốn rước phiền vào thân thì vì Chúa, con cứ việc rước. Ta phải thấy là con có trí tưởng tượng đấy, chắc chắn rồi.